Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, khoa học huyền bí Phật Pháp, do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thần an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa các bạn, hôm nay tôi lại được trở về đây cùng đàm đạo với các bạn. Trong giây phút chung thiện, tâm tư của chúng ta mọi người đồng hướng thượng để chọn con đường giải thoát, khai triển tâm linh để ứng phó tình cho tình cảnh hiện tại. Mỗi người đều mang một thể xác, một khối óc, một tâm tư, một hoàn cảnh riêng biệt, bao gồm trong sự kích động và phản động của nhân sinh, sống cầu tiến để giải tỏa những sự phiền muộn sai quay của nội tâm. Mỗi người của chúng ta đã và đều thực hành trong một ý chí vô cùng và đã nhận thức rõ nguyên căn của chính chúng ta giáng lâm xuống thế gian bởi một thanh thai trong lành vô tư, rồi một càng ngày càng lớn lên thâu thập sự ô nhiễm động loạn của ngoại cảnh, rồi tạo duyên tạo nghiệp tại thế, tự làm cho mình bận rộn động loạn, càng ngày càng động loạn thêm, làm lúc đi đến đâu không giải quyết được. Từ nhỏ đến lớn muốn tìm hạnh phúc, mưu cầu tương lai, nhưng mà càng ngày càng lớn duyên nghiệp càng ràng buộc. Tại sao cảm thấy sự ràng buộc? Vì chúng ta thiếu tu. Nếu chúng ta tu đầy đủ từ kiếp trước thì không có sự ràng buộc. Thiếu tu cảm thấy khó khăn yếu hèn. Nếu chúng ta biết tu từ nhiều kiếp thì ngày hôm nay chúng ta giáng lâm xuống thế gian thấy rõ đây là một nhiệm vụ thực hành cho kỳ được phẩm sáng suốt còn lại của chính chúng ta. Những người thiếu tu thì luôn luôn cũng như chiếc thuyền giữa sông, giữa biển, tùy theo cơn gió mà tiến, tùy theo vòng sông mà chuyển. Nhưng rốt cuộc nó sẽ đi đến đâu? Nó cũng về tới bến giác, nhưng mà lâu. Năm này tháng nọ, dồn dập sự đau khổ trong nội tâm. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã có phương tiện là hiểu đạo, nghe được đạo và nhận thức ra con đường đạo tôi phải đi. Đạo là gì? Đạo là luật quân bình trong nội thức của chính chúng ta. Nếu chúng ta không bền tâm vững chí thì chúng ta sẽ mất sự quân bình đạo. Tuổi trẻ lo tu học, càng ngày cảm thấy rõ sự quân bình của chính mình, nhưng mà duyên nghiệp trói buộc đụng chạm rồi mới thấy mình bơ vơ, thấy mình nghiêng ngửa, mất thì giờ rất nhiều mà không có kết quả. Cho nên ăn năn hối cải và lo tu tiên. Khi chúng ta đã chọn một con đường rồi thì phải quyết tâm đi đến đích. Vì thời gian tuổi tác đều giới hạn, mấy chục năm học hỏi ở trường đại thì thôi đủ thứ. Nếu duyên nghiệp ràng buộc thì làm sao rảnh rỗi mà học hành để tiến tới. Nhưng cuộc sống của tại thế, của xã hội loài người, nó cũng có đạo đức của xã hội loài người, nó cũng nhân đạo. Cho nên người tu lỡ cuộc phải nhận ra con đường phước quả. Phước là biết xây dựng tình thương và đạo đức thì tương lai mới đạt được phước. Nếu không biết xây dựng tình thương và đạo đức, tương lai sẽ mang họa. Vợ chồng thương yêu trong lúc ban đầu, duyên nghiệp tại thế, bạn bè cũng vậy, thích nhau nhưng một thời gian rồi cũng xa nhau. Vì định luật phản tác đó nó phải có, để chi để mọi người có cơ hội thức tâm để lo tu học và tiến hóa đến giây phút cuối cùng. Chúng ta may được một cái phương pháp tu học ngày hôm nay và đã thấy rõ con đường đi, tự mình phải đi. Cho nên mọi người đã mang được một cái pháp trong tâm, phải thực hiện cho kỳ được, phải giải tỏa sự phiền muộn sai quấy của chính mình đã tạo ra từ nhiều kiếp. Chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất tại mảnh đất này, chứ không phải là ta hoàn tất. Tưởng rằng ta có căn nhà, ta đầy đủ, không, vẫn thiếu sót. Chưa hòa được tự nhiên, chúng ta từ tự nhiên, từ siêu nhiên giáng lâm xuống thế gian mà chưa hòa tự nhiên, chưa minh bạch được siêu nhiên. Cho nên chúng ta phải tu thiệt thanh tịnh mới đạt tới sự sáng suốt đó. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã biết lo tu, biết xây dựng cho tâm tư của chính mình và biết giải tỏa nghiệp tâm. Nghiệp tâm nặng nhất. Nghiệp tâm không giải tỏa được, tâm bệnh triền miên, có thuốc men nào trị được. Không có ai mà có chữa bệnh cho ta ngoài ta là tâm bệnh. Mà muốn giải tỏa tâm bệnh thì phải làm sao? Phải biết tha thứ và thương yêu, phải tận dụng quyền năng sẵn có của chính mình. Quyền tối hậu của chính mình là tha thứ và thương yêu. Tha thứ được thương yêu, các bạn sẽ thấy rõ. Thấy rõ sự sai lầm trước kia của chính chúng ta đã cố chấp, nó tạo cái cảnh mê chấp trong nội thực. Khó tu khó tiến, càng ngày cảm thấy càng bơ vơ và không tiến triển được. Đến nỗi tu cũng vậy nữa. Nếu không biết tự túc tu học thì cuộc hành trình không đến đâu. Dựa vào tha lực quá nhiều thì cũng không có tiến. Phải tự chủ, hoàn toàn thấy rõ. Bề trên đã cho chúng ta thấy rằng ta là con của Thượng Đế, ta là con của ông trời, đã lưu lạc tha phương cầu thực nhiều năm rồi. Ngày hôm nay chúng ta thức tâm trở về với cái gì? Trở về nơi nào? Trở về nguồn cội. Nguồn cội là cái gì? Là nơi thanh tịnh, đại thanh tịnh. Đó là đấng cha trời ngự ở đó. Ở động loạn không bao giờ nhận được chân tướng của Ngài. Ngài là vô hình vô tướng. Phải hiểu điều này thì tận độ chúng sanh ở đâu cũng có sự hiện diện của Ngài. Không phải đợi Ngài giáng lâm nơi nào mới là con Ngài. Cho nên chúng ta thấy rằng đâu chúng ta cũng kính nể Thượng Đế đang yêu chuộng, đang yêu quý chúng ta và xây dựng cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải cố tâm vạch một con đường thênh thang của trời Phật đã ân ban là người đi trước. Nếu chúng ta còn bước vào con đường eo hẹp ở trường đời này, đối với người tu, con đường eo hẹp nhất là con đường chuyên nghiệp. Binh đạo này bỏ đạo kia, tạo mê tạo chấp, con đường eo hẹp. Cho nên chúng ta tu vì đại chúng và xây dựng cho đại chúng thì con đường đó mới con đường lớn rộng, hòa tan với mọi trạng thái và thức độ mọi trạng thái tiên hòa. Con đường đó là con đường lớn rộng, phải có một cái hạnh hy sinh vô cùng, quên mình, quên cái ta phàm phu này mà trở về với cái nguyên ý chân giác. Nguyên ý chân giác thì nó mới hòa hợp với càn khôn vũ trụ, hòa hợp với nguyên ý của đấng cha trợ, triền miên học hỏi, triền miên thực hành, bất chấp ngày đêm. Ý chí là vô cùng, ý chí là trên hết, chúng ta phải xây dựng. Đó là trách nhiệm trọng trách của mọi cá nhân giáng lâm xuống thế. Và chỉ có bấy nhiêu đó mới là tiên hoa được, còn không thì chỉ có ở lại trong sự tranh chấp tham sân si hỉ nộ ái ố dục nhiên hậu, tự đè nén mình và không khai triển được. Cho nên các bạn đã về, đã cùng tôi tu và đã xác nhận hành động của tôi từ giai đoạn một, qua bao nhiêu thử thách, qua bao nhiêu sự khuyên rũ, trước mắt các bạn đã thấy nếu có tình cảnh như tôi, địa vị như tôi hiện tại, chắc lâm vào tình dục hay là những chuyện gì có thể pha quay đến cơ thể của tôi càng ngày càng trầm trọng. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn thấy tôi vẫn khỏe, vẫn tươi tắn. Là sao? Dũng chí tôi không bao giờ bị lừa gạt. Cảnh đời là tạm. Tôi chỉ có đại nguyện của tôi là cứu độ và xây dựng. Cho nên tinh thần của tôi lúc nào cũng vững mạnh. Mặc cho thử thách, mặc cho tình đời, mặc cho sự phê phán, đường đi ta cứ đi. Để cho các bạn thấy tại sao tôi là một người tu, bất cứ nơi nào tôi cũng đi, ở chỗ nào tôi cũng đến. Tại sao? Tôi để mở cho tất cả các tầng lớp để có cơ hội thức tập. Các bạn có thấy rõ mạo diện của tôi bên ngoài về sắc phàm phu, trí óc, về lời nói, về âm thanh, tất cả những việc đều công khai cho các bạn kiểm soát. Các bạn thấy rõ cái phương pháp công phu này đã hỗ trợ cho tôi bằng cách nào, và cho tôi có một sự bình an trong lúc tôi gồng gánh bác biết bao nhiêu công việc trong một ngày. Nhưng mà tinh thần vẫn đầy đủ. Các bạn phải thấy điều này. Không phải ăn nhiều hơn các bạn, hay là hưởng thụ nhiều hơn các bạn. Bệnh tôi cũng bất chấp, vì ý chí tôi là vô cùng. Vô cùng, hồn tôi là bất diệt, tôi phải giữ lời lỗi đó thực tiệt. Để làm gì? Để tạo một cái gương cho các bạn tương lai nắm vững hơn và tự đi. Bất cứ giây phút động loạn nào, nghĩ đến tôi là các bạn có thể giải tỏa những sự phiền não sải quậy. Chẳng có gì đáng sợ, chỉ sợ chúng ta không biết sử dụng quyền tối hậu của chúng ta, tha thứ và thương yêu để hòa tan với mọi giới. Nếu chúng ta không hòa tan được mọi giới tại thế thì miễn hòa tan với Thượng Đế ở tương lai. Dũng chí không có, thực hành không, gánh vác không chịu thì làm sao đạt Pháp. Đó cho thấy cái hạnh tu quan trọng. Học từ bi và thực hiện từ bi là phải gánh vác. Chúng ta thấy rõ điều này thì không có cái gì mà các bạn không thoát được. Dù các bạn đang đắm chìm đó mà ý chí các bạn vươn lên rồi, các bạn cũng được cứu rồi. Chúng ta tưởng Chúa, chúng ta phải hành động như Chúa, đem tình thương xây dựng biển yêu cho nhân loại.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thưa Đức Thầy, có thể giảng nghĩa thêm về hai chữ quán thông.
Quán thông là nhìn thấu triệt được. Quán thông, cái thấu triệt là mình hiểu cái hậu quả của mọi sự việc, kêu bằng quán thông. Như tôi uống rượu, hại gan. Tôi ăn thịt, nó kẹt vô, nó hại ruột. Tôi không ăn. Tôi hiểu. Tôi phải hiểu rõ ràng cái việc như vậy, kêu bằng quán thông. Còn không hiểu là chỉ tự hại thôi.
Thầy có thường giảng, kiến tánh là thành Phật. Như vậy tánh ở đây có nghĩa gì?
Khi mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển, nó hiệp nhất, huệ tâm khai rồi mới kiến tánh được, mới thấy sự sai lầm của chính mình và không dẫm chân vào chỗ sai lầm nữa, thì nó mới trọn lành, kêu bằng thành Phật.
Nghiêm luật gồm có những điều luật gì?
Nghiêm luật là một luồng điển sáng của Đại Bi ban chiếu xuống thế gian. Nếu mà chúng ta không có thanh tịnh, không thanh nhiễu hướng về đó thì không bao giờ chúng ta có thể tiến lên được. Thanh nhiễu bên trên ban chiếu là nghiêm luật, mà nếu chúng ta không có thanh tịnh và thanh sạch, không bao giờ chúng ta có cơ hội hội tụ với luồng điển của Đại Bi mà khai tâm mở trí.
Chìa khóa nào giúp người tu vô vi giữ được sự đầm ấm trong gia can?
Người tu vô vi sẵn hết tài liệu, tìm hiểu mình. Chỉ biết mình sai, chẳng có ai sai thì gia đình mới yên ổn được. Thiếu nhịn nhục thì gia đình không yên ổn. Không thấy sự sai của chính mình thì gia đình làm sao vui.
Trong ba cõi thiên địa nhân, cõi nào dễ tiến hóa nhất?
Cõi nào có trật tự đều dễ tiến hóa hết. Cũng như tôi bây giờ tôi làm con người, thành tâm phục vụ mọi người thì tôi cũng vẫn sống yên, không có gì khổ. Không ai ghét mà không ai tìm cách bỏ tù được hết. Cõi nào cũng vậy, cõi nào cũng phải trật tự và thành tâm phục vụ thì không có bị nạn.
Làm cách nào để thăng hoa tư tưởng?
Sửa mình, tư tưởng mới thăng hoa. Mà cứ phát triển cái xấu của mình, làm sao thăng hoa được? Phải sửa mình, khép mình, nhịn và phải chịu nhục thì mới thăng hoa được. Cũng mới vợ chồng chung sống ở trong nhà, nhịn mà không chịu nhục á, thì người vợ đó cũng không được chứng tâm. Người chồng cũng vậy. Có nhịn thì phải chịu nhục trong gia đình mới hòa ái tương thân, xây dựng sau cơn động loạn mới thật sự thương yêu lẫn nhau. Mà cứ tranh chấp hoài, chỉ có xế lẻ và không có phát triển. Muốn có căn nhà tốt, phải làm cho ấm áp, chứ không nên xé nát chỗ này chỗ nọ thì căn nhà làm sao tốt được.
Làm sao biết được mình đạt được trực giác?
Khi mà chúng ta đạt được trực giác ngay trung tim chân mày, thì việc gì vừa đến với chúng ta cũng như ôm trong lòng việc đó để phân giải rõ rệt, tức là khai triển được trực giác rồi. Những người tu vô vi khai triển được trực giác không bao giờ tranh chấp với ai, nhưng mà hiểu sự sai lầm của đối phương, chỉ cầu mong cho đối phương tự giải. Cho nên những người tu vô vi thì được nhiều bạn thích nói chuyện với họ, mà nói chuyện rồi lại được tự thức và tự giải. Cái trực giác luồng điển từ trường tốt nó làm việc trong thanh tịnh giúp đỡ đối phương.
Như vậy, trực giác khác với thiền giác như thế nào?
Thiền giác là làm thinh, ngồi thiền nhắm mắt, hiểu được cái cõi trên đang tinh qua tới chỗ nào, phần hồn đang đi đâu, đang làm việc gì, đang học được cái gì, thanh tịnh mà hiểu. Còn trực giác đây là từ trường quân bình xuất phát ra, tận độ quần sanh là vậy.
Thưa Thầy, tuệ giác có khác huệ giác hay không?
Tuệ giác, trí tuệ, có trí mới có tuệ, rồi mới hiểu được. Chúng ta dùng trí phục vụ, xây dựng, rồi nó mới thấy có cái thành quả, lúc đó chúng ta mới thấy rõ hơn.
Như vậy có khác với là huệ giác không Thầy? Tuệ với huệ có khác nhau?
Trí tuệ.
Còn huệ?
Huệ là trong tự nhiên và hồn nhiên nó phát sáng ra vậy, nó thấy vậy đó. Trong giờ thiền tự nhiên nó thấy vậy đó, là huệ. Còn là trí tuệ, phải dùng trí nó mới đi tới tuệ được, nó mới hiểu được.
Theo thứ tự, tuệ giác phát triển trước trực giác hay là ngược lại?
Chúng ta tu về pháp lý vô vi thì khai triển trực giác trước, rồi mới đi tới huệ giác. Trực giác mở rồi mới biết đường đi tới sự thanh cao của trời đất, mà hội tụ triền miên, thấy càng ngày càng rõ rệt hơn, giải tiến trong từ bi.
Làm sao biết được mình được thanh tịnh? Vì tất cả đều tùy thuộc ở sự thử thách mạnh hay yếu.
Thanh tịnh là trung tâm bộ đầu, điển quang chúng ta phát triển dồi dào, hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ. Từ tất cả những sự động loạn của thế gian chúng ta đem về trung ương thì tức khắc thanh tịnh liền, giải quyết một cách rất nhanh chóng. Còn nếu mà còn bị kẹt ở trong cơ tạng thì lý này lẽ nọ nói cho có nhưng mà làm không được.
Ngày ngày khó qua nhưng ngày ngày qua, mấy ai cho than hồng khi tuyết rơi, nước mắt chan cơm, hỏi tâm sự của Thầy cho ba câu trên.
Ngày ngày khó qua. Bây giờ nhiều người thay thế tôi một tiếng đồng hồ ngồi nói chuyện này rất khó qua, nhưng mà tôi vẫn qua. Ngày ngày tôi đều khó qua, mà sự đau khổ của mọi người đã giao cho tôi. Tôi chỉ thầm rơi lệ trong tâm. Khi mình có được chén cơm ăn, luôn luôn tâm thức phải nghĩ đến người đau khổ. Họ không có ăn, họ bị bao bụng, họ không mền đắp, họ không thuốc thang. Các bạn nghĩ sao? Nếu các bạn phát triển được tâm từ bi, phải biết thương mọi người, phải biết gánh cái khổ trong tâm của chính mình mới độ được người kế tiếp. Cho nên hiện tại ở Việt Nam có một số người nghèo khổ, bơ vơ, không ai nghĩ tới. Nhận được món quà của tôi, người chỉ biết khóc, không biết tại sao có người đem gạo cho tôi ăn trong lúc tôi cơ hàng, thay vì xã hội không ngó đến tôi. Cũng như người ở trong tuyết, tuyết rơi, mà mình đem than cho họ, quý biết là bao nhiêu để sưởi ấm qua ngày. Chứ ngày ngày khó khó qua, nhưng ngày ngày qua. Thì chúng ta đã qua được, thì chúng phải làm cho những người đau khổ tự qua. Cho nên pháp lý vô vi là cứu khổ ban vui. Chúng ta là ở trong khổ, mà giải được cái khổ chúng ta mới vui. Vui cùng trời đất, chứ không phải vui với người thế gian để khoe khoang. Vui cùng trời đất. Tâm thức tôi hiểu được giá trị của trời đất, tình thương của trời đất đã cứu tôi đã khổ, tôi mới lâm xuống thế gian này. Hồn tôi bị giam trong bóng tối, không bừng ánh sáng nổi. Bây giờ tôi phải tu, tôi dốc lòng hướng thượng để cứu khổ ban vui và cứu chính tôi. Mỗi hành giả vô vi là cứu khổ ban vui lấy chính mình. Các bạn thực hành đi rồi tâm từ bi các bạn phát triển, lúc đó các bạn mới thật sự làm phước, giúp cho những người bơ vơ không ai nghĩ tới họ, tự động trời Phật Quan Âm sẽ chuyển cho các bạn đi làm phước, xây hạnh đức cho các bạn. Cho nên tôi không dám khoe khoang, tôi ra đây bao nhiêu năm khổ cực dành dụm được cũng cho người đau khổ chứ không phải của tôi. Tôi không có tiền bạc gì hết, thậm chí quần áo tôi đang mặc đây cũng người ta cho tôi chứ tôi không khả năng mua được. Nhưng mà tâm tôi muốn cứu những người đau khổ, tự thoát nạn. Chúng ta có ăn có mặc, chúng ta phải nghĩ đến những người thiếu ăn thiếu mặc. Trong giây phút thiên cơ chuyển động này rất ác liệt.
Sống tu thiền, cuộc đời ta thấy yên vui trọn đời. Sống tu thiền, đời ta sẽ mãi.
Phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ www.vovilax.org. Hoặc nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về Pháp Thiền Vô Vi cùng những tài liệu tu học, xin mời vào trang nhà sinh hoạt chính của chúng tôi qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị địa phương cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.